Chương trình trẻ em của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Phần tin tức thời sự phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Bài viết quy định về tuyển sinh quân sự năm 2024. Chuyên mục nông thôn mới Lệ Thủy kỳ này có bài viết làn gió mới từ OCOP. Sau đây là nội dung chi tiết. Đêm 25 tháng 3, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát khuyến học lần thứ 3 năm 2024. Để dự đêm liên hoan, có đồng chí Lê Vĩnh Thế, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo một số phòng ban cấp huyện, hội khuyến học huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn cùng đông đảo bà con nhân dân. Tham gia đêm liên hoan có 17 tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các thôn, tổ chức đoàn thể và trường học trên địa bàn xã. Với chủ đề ca người quê hương, đất nước, ca người Đảng, Bác Hồ, các tiết mục đa dạng về thể loại, được đầu tư dàn dựng công phu, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cả khách mời và bà con nhân dân đến xem. Tại đêm liên hoan, Ban vận động Quỹ khuyến học xã đã tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm và nhân dân với số tiền gần 300 triệu đồng. Nhân dịp này, Hội khuyến học huyện trao 10 suất học bổng, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy đã trao 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi. Các em đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, huyện. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã tặng 15 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo trên địa bàn xã. Những suất quà đã góp phần động viên các em tiếp tục cố gắng học tập, trở thành người có ích cho xã hội. Liên hoan tiếng hát khuyến học là hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương đại tướng và phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện nhà. Ngày 25 tháng 3, tỉnh đoàn tổ chức ngày hội tiến bước lên đoàn năm học 2023-2024 tại trường phổ thông dân tộc nội trú Lệ Thủy. Đây là đơn vị khối trung học được hội đồng đội tỉnh chọn làm điểm tổ chức ngày hội. Tại ngày hội đã diễn ra lễ chào cờ theo nghi thức đội, các hoạt động ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm ngày thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931-26 tháng 3 2024, tuyên dương khen thưởng các cán bộ đội có nhiều đóng góp cho phong trào nhà trường, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập. Cùng với những hoạt động ý nghĩa, trong không khí vui tươi của ngày hội, các đội viên còn tham gia nhiều hoạt động bổ ích như hát múa, đồng diễn, các trò chơi tập thể, dân gian, tham quan mô hình sản phẩm khoa học kỹ thuật và thư viện của học sinh. Ngày hội tiến bước lên đoàn là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền, giáo dục cho tuổi trẻ về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, phấn đấu để sớm trở thành người đoàn viên xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em thiếu nhi được giao lưu học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động đội và phong trào thiếu nhi tại cơ sở. Thực hiện các hoạt động nhằm hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2024, ngày 25 tháng 3, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Hội Từ thiện Hội Chữ thập đỏ phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương xã Kim Thủy tổ chức trao tặng thực phẩm, nhu yếu phẩm cho 180 hộ dân Vân Kiều, bản An Bai, bản Hà Lẹc, xã Kim Thủy. Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 túi gia vị, bánh sữa và quần áo. Ngoài ra, đoàn tặng 10 thùng bánh kẹo cho học sinh mầm non điểm trường An Bai, xã Kim Thủy, tổng trị giá chương trình khoảng 102 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi hoạt động hành trình nhân đạo chia sẻ yêu thương nhằm hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2024 của Hội Chữ thập đỏ các cấp. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, với sức trẻ cùng sự nhiệt huyết, lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Lệ Thủy luôn tiên phong, xung kích, tình nguyện sáng tạo trên mọi lĩnh vực, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đặc biệt, trong tháng cao điểm tháng thanh niên năm 2024, các phong trào hoạt động tình nguyện vì cộng đồng mang dấu ấn của tuổi trẻ Lệ Thủy đã diễn ra sôi nổi rộng khắp trong toàn huyện. Phóng sự Huyện đoàn Lệ Thủy tích cực hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024 của phóng viên Hồng Mến và Thanh Năng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Với chủ đề Tuổi trẻ Lệ Thủy xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ sáng tạo, các tổ chức cơ sở đoàn trong huyện đã sôi nổi hưởng ứng các hoạt động chào mừng tháng thanh niên năm 2024 bằng nhiều việc làm thiết thực. Các tổ chức cơ sở đoàn đã bám sát sự chỉ đạo của đoàn cấp trên, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử vẻ vang của đoàn Tuổi trẻ Việt Nam, tập trung tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng. Với lòng nhiệt huyết và khát khao cống hiến, đoàn viên thanh niên các trường, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đã mang sức trẻ, ánh sáng tri thức triển khai nhiều mô hình, nhiều việc làm mang ý nghĩa thiết thực như tổ chức diễn đàn, khát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong toàn trường tham gia. Anh Lê Văn Sĩ, Bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Lệ Thủy nói:
Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024, đoàn trường Trung học phổ thông Lệ Thủy đã bám sát chương trình hoạt động của đoàn cấp trên, đồng thời triển khai các chuỗi hoạt động nhằm hướng tới ngày lễ kỷ niệm, trong đó là tham gia cái liên hoan văn nghệ học đường lần thứ nhất do huyện đoàn và hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện tổ chức. Và tại liên hoan thì đội văn nghệ của đoàn trường đã giành giải nhất của hội thi. Và cũng thông qua các cái hoạt động này thì đoàn trường nhằm mục đích đó là giáo dục về cái truyền thống lý tưởng cũng như lịch sử truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, cũng như là nâng cao cái ý thức tình nguyện cộng đồng, và thông qua các hoạt động nhằm đẩy mạnh cái hoạt động văn hóa thể dục thể thao, nâng cao cái đời sống tinh thần cho đoàn viên thanh niên trong học đường.
Trên cơ sở thực hiện kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, các cơ sở đoàn trong toàn huyện đã triển khai các hoạt động hướng về cộng đồng như ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình ánh sáng vùng biên tại bản Chụt Mút, xã Lâm Thủy, thăm và tặng quà cho đồng chí bí thư chi bộ trưởng bản Chụt Mút, tặng 50 gà giống cho chỗ sân quân thường trực xã Lâm Thủy, phối hợp với đồn biên phòng Làng Ho, salon tóc Tô Nghĩa thực hiện chương trình tay kéo biên phòng, cắt tóc miễn phí cho các em học sinh. Qua các hoạt động khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Cũng trong tháng 3 này, các chi đoàn trên địa bàn huyện đã tổ chức kết nạp đoàn viên mới nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống của đoàn, giới thiệu 55 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Anh Phạm Văn Hoạt, Bí thư Huyện đoàn Lệ Thủy cho biết:
Hưởng ứng cái kế hoạch tháng thanh niên năm 2024 thì tuổi trẻ huyện nhà đã thực hiện các cái công trình phần việc của thanh niên đáp ứng với cái nhu cầu nguyện vọng của bà con. Và trong cái chương trình tháng thanh niên thì Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã chỉ đạo cho các cơ sở đoàn, 100% các cơ sở đoàn trong toàn huyện sẽ thực hiện một công trình phần việc có ý nghĩa trên địa bàn. Và trong kỳ tháng thanh niên này thì Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã chỉ đạo cho các cơ sở là triển khai thực hiện đồng loạt ngày chủ nhật xanh cũng như là ngày xây dựng nông thôn mới. Và đặc biệt hơn nữa, trong tháng thanh niên là có chương trình tháng ba biên giới và cái hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì Huyện đoàn cũng đã tổ chức nhiều cái hoạt động, cũng như là các cơ sở các tổ chức các cái hoạt động như là giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, và đặc biệt là tổ chức các cái hội trại cho các đoàn viên thanh niên cùng tham gia trong cái hoạt động của tháng thanh niên.
Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, tuổi trẻ huyện Lệ Thủy đã không ngừng sáng tạo, đổi mới trong mọi hoạt động, từ xung kích phát triển kinh tế đến tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. đồng thời tạo môi trường để tuổi trẻ Lệ Thủy rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào đào tạo đại học cao đẳng trung cấp quân sự năm 2024. Căn cứ vào đó, Ban tuyển sinh quân sự huyện Lệ Thủy thông báo nội dung tuyển sinh quân sự năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng nghe về nội dung này. Về đối tượng tuyển sinh quân sự năm 2024 bao gồm nam thanh niên ngoài quân đội, kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế. Nữ thanh niên ngoài quân đội, tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành, tài chính tại Học viện Hậu cần, tuyển 4 chỉ tiêu nữ, bác sĩ quân y, dược sĩ tại Học viện Quân y, tuyển 36 chỉ tiêu nữ. Riêng các ngành đào tạo ngoại ngữ, quan hệ quốc tế, tại Học viện Khoa học Quân sự, tuyển 8 chỉ tiêu nữ. Tuyển không quá 6% trên tổng chỉ tiêu vào đào tạo các ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, điện tử y sinh, khí tài quang, địa hình quân sự tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, tuyển 24 chỉ tiêu nữ. Ngoài quy định trên, các ngành được tuyển thí sinh nữ thì được tuyển ít nhất 2 thí sinh mỗi ngành. Tiêu chuẩn tuyển sinh về chính trị đạo đức, lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam theo điều lệ đảng. Phẩm chất đạo đức tốt, là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Về trình độ văn hóa, tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. Về độ tuổi, thanh niên ngoài quân đội từ 17 đến 21 tuổi, quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi. Về sức khỏe, tuyển chọn thí sinh cả nam và nữ đạt điểm 1, điểm 2 theo quy định tại thông tư liên tịch số 105/2023/TT-BQP ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Các mốc thời gian chính, thời gian đăng ký tuyển sinh từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 5 năm 2024. Thời gian bán hồ sơ từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024. Chụp ảnh tập trung vào sáng ngày 4 tháng 4 năm 2024. Khám sơ tuyển chiều 11 tháng 4 và chiều 12 tháng 4 năm 2024 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy. Xác minh lý lịch từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Địa điểm đăng ký và nộp lệ phí tuyển sinh tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy. Ban tuyển sinh quân sự huyện thông báo đến toàn thể các thí sinh có nhu cầu đăng ký tuyển sinh quân sự đến tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện để đăng ký.
Chuyên mục phát thanh nông thôn mới Lệ Thủy.
Thưa quý vị và các bạn, hiệu quả từ thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện thời gian qua được đánh giá khá rõ nét. Qua đó, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao sản phẩm chủ lực của huyện nhà, đem lại doanh thu cao cho nhiều sản phẩm OCOP. Đặc biệt, đã tập trung chú trọng liên kết theo chuỗi giá trị gắn liền với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tinh bột Hiền Thuận, thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy được thành lập năm 2020. Từ chỗ chỉ sản xuất tinh bột theo quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ, đến nay hợp tác xã đã phát triển về quy mô, mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại để sản xuất các nhóm sản phẩm chủ lực của địa phương như tinh bột nghệ, sản dây nghệ viên mật ong, sản dây chân leo, tinh nghệ đen, viên nghệ đen tẩm mật ong, bánh xoài sản dây, được người tiêu dùng ưa chuộng và thị trường đánh giá cao. Chị Dương Thị Hiên, giám đốc hợp tác xã cho biết, khi mới bắt vào sản xuất, hợp tác xã gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vùng nguyên liệu. Để có nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, hàng ngày các thành viên của hợp tác xã phải rong ruổi trên khắp các xã thị trấn trong huyện và tỉnh Quảng Trị để thu mua nguyên liệu. Khi quy mô được mở rộng, hợp tác xã đã thực hiện quy trình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với các bước như hỗ trợ giống, ký cam kết thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. năm 2023, hợp tác xã liên kết với người dân tại các xã Mai Thủy, Kim Thủy trồng gần 2 hecta nghề để phục vụ sản xuất và chế biến tinh bột nghề. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã thu mua khoảng 30 tấn củ nghề, củ mì tinh và 30 tấn củ nghề đen, gừng, sắn dây. Doanh thu hàng năm của hợp tác xã đạt trên 2 tỷ đồng, cho lãi hơn 250 triệu đồng trên một năm. Tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10 lao động trên địa bàn, với mức thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng trên người trên tháng. Để tiêu thụ, quảng bá các sản phẩm của hợp tác xã đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, ngoài thực hiện qua các kênh trực tiếp như Zalo, Facebook, hội chợ thương mại, các điểm giới thiệu và bán hàng sản phẩm OCOP ở các địa phương trong tỉnh. Hợp tác xã đã tiến hành xây dựng một điểm bán hàng, trưng bày sản phẩm OCOP khá khang trang hiện đại tại thôn Xuân Lai. Ở đây, ngoài trưng bày mua bán các sản phẩm của hợp tác xã, đơn vị còn trưng bày bán các sản phẩm OCOP của nhiều hợp tác xã ở huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch. Qua đó, giúp kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm. Chị Hiền chia sẻ, hợp tác xã hiện có hai sản phẩm được công nhận OCOP hàng 3 sao là tinh bột mì tinh, sản dây và một sản phẩm được công nhận OCOP hàng 4 sao là viên tinh bột nghề. Để việc thực hiện liên kết và tiêu thụ sản phẩm OCOP đạt hiệu quả cao hơn nữa, hợp tác xã mong muốn có sự hỗ trợ của các cấp ngành địa phương. Sản phẩm gạo sạch của hợp tác xã Sai Sát chế biến lúa gạo Nga Hoang, thôn Đài Phong, xã Phong Thủy được công nhận sản phẩm OCOP hàng 3 sao năm 2022. Thương hiệu gạo sạch Nga Hoang được đông đảo người tiêu dùng, thị trường đón nhận bởi cơ sở đã thực hiện tốt việc liên kết theo chuỗi giá trị gắn liền với thị trường tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc hợp tác xã cho biết, hợp tác xã đặc biệt chú trọng đến quy trình sản xuất an toàn từ nguyên liệu đến thành phẩm. Quy trình sản xuất lúa phải thực hiện theo kỹ thuật canh tác cải tiến, không dùng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời chú trọng đến việc đóng gói, hoàn thiện bao bì, mẫu mã sản phẩm. Mỗi năm, cứ đến vụ mua, cơ sở tiến hành thu mua hàng trăm tấn lúa tươi, lúa khô của bà con nông dân trên địa bàn huyện để sản xuất gạo sạch Nga Hoang. Trung bình mỗi năm, cơ sở có lãi trên 500 triệu đồng, đồng thời giải quyết việc làm cho 25 lao động ở địa phương với mức thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng trên người trên tháng. Việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gạo sạch đã góp phần nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của các thành viên và hộ tham gia. Gạo sạch Nga Hoang hiện đã có mặt tại một số cửa hàng trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 31 sản phẩm OCOP, trong đó có 23 sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện, 8 sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh. Nhiều sản phẩm OCOP đã có thương hiệu và được người tiêu dùng đánh giá cao như dầu gội thảo mộc Hương Xưa, tinh bột nghề Hiền Thuần, hương trầm Hưng Phát, tinh bột nghề đỏ Vân Di, tiêu hạt Sải Lệnh, tổ yến chưng đường phèn, tổ yến tinh chế, ếch ăn liền Ngư Nam, v.v. Với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, các sản phẩm OCOP của huyện ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, được đông đảo người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết đến, góp phần tạo dựng uy tín và thương hiệu vững chắc cho nông sản, tạo sức bật cho xây dựng nông thôn mới, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Ông Lê Văn Tân, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện cho biết, khó khăn lớn nhất trong thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP đó là việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất của người dân còn manh mún, nhỏ lẻ, vùng nguyên liệu chưa được phong phú, chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã, cơ sở còn thiếu. Vì vậy, cùng với việc đầu tư xây dựng những sản phẩm OCOP thế mạnh, có tính cạnh tranh cao, huyện cũng đẩy mạnh cả hoạt động xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm, nhất là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Đây được coi là giải pháp quan trọng để tạo đầu ra bền vững cho nông sản hàng hóa nói chung và sản phẩm OCOP của huyện nhà nói riêng. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.